Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 3 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic về văn kiện đại cương chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục 2.000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican và Bắc Kinh. Hãng thông tấn tin tức Á Châu cho biết, một phái đoàn của Tòa Thánh Vatican hiện đang có mặt tại Bắc Kinh để đàm phán với chính quyền Trung Quốc. Tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã không xác nhận cũng như không phủ nhận nguồn tin nói trên. Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông ở Hồng Kông cũng như tại Roma và Hoa Kỳ đã loan tải tin này. Linh mục Bernardo Cervellera, giám đốc cơ quan thông tấn tin tức Á Châu, cho biết, phái đoàn đã có mặt tại Bắc Kinh từ ngày 25 tháng 6, và do Đức Tổng Giám mục Claudio Cenri hướng dẫn. Linh mục Cervellera trước đây từng là nhà truyền giáo tại Trung Quốc, cho biết nhiều nguồn tin tại Trung Quốc đã xác nhận có sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thánh tại Bắc Kinh. Mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh trong mấy tháng gần đây đã trở nên căng thẳng sau vụ Tổ chức Công giáo yêu nước tự động phong chức giám mục cho hai vị. Hành động này đã vi phạm thỏa ước ngầm quy định rằng vị tân giám mục phải được sự chấp thuận của Tòa Thánh. Theo hãng thông tấn tin tức Á Châu, việc Tổ chức Công giáo yêu nước Trung Quốc cố tình tổ chức các vụ phong chức và cưỡng ép các giáo sĩ trong tổ chức này phải nhận chức giám mục vì họ sợ mất ảnh hưởng nếu Tòa Thánh thiết lập mối liên hệ ngoại giao với Trung Quốc. Cũng theo hãng tin này, thì hiện nay Tổ chức Công giáo yêu nước đang gặp phải khó khăn, vì chính quyền Trung ương Trung Quốc có ý định nối lại ban giao với Tòa Thánh. Tuy nhiên, chính quyền Trung ương vẫn tuyên bố rằng Trung Quốc chỉ nối lại ban giao với Tòa Thánh Vatican, một khi Vatican di chuyển Tòa Sứ Thần Tòa Thánh từ Đài Loan về lại Bắc Kinh, và không can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đòi hỏi Tòa Thánh không được can thiệp vào việc bổ nhiệm các giám mục. Mục tiêu của cuộc đàm phán lần này giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh chưa được rõ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Giáo phận Hồng Kông cho biết, cuộc viếng thăm có tính cách thân hữu. Ngài cũng nói thêm, đừng kỳ vọng vào cuộc đàm phán sẽ có tiến bộ mau chóng. Tin Moscow. Vào đầu tháng 7 này, có cuộc họp thượng đỉnh giữa các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Moscow. Cuộc họp này là sáng kiến của Thượng phụ Giáo chủ Moscow, muốn mời các vị đại diện các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Lão giáo và Ấn Độ giáo đến để bàn thảo làm cách nào các tôn giáo trên thế giới có thể giúp tìm ra câu trả lời luân lý cho những thách đố mà thế giới đang phải đối diện. Các vị hy vọng là bản tuyên ngôn về thành quả của hội nghị này sẽ được trình bày tại cuộc họp thượng đỉnh G8 các cường quốc vào tháng 7 ở thành phố Petersburg bên Nga. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không tham dự cuộc họp này, nhưng có đại diện công giáo là Đức Hồng Y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa và Đối thoại Tôn giáo. Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hợp nhất Kitô giáo, và Đức Giám mục Joseph Wert của Giáo phận Chúa Biến Hình thuộc miền Đông nước Nga tham dự. Từ tháng 2 năm 2002, sự căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga trở nên tồi tệ hơn, vì Giáo hội Chính thống Nga cáo buộc Tòa Thánh Vatican có chính sách xâm chiếm Nga sau khi Vatican thiết lập lại 4 giáo phận công giáo tại Nga. Tuy nhiên, về phía Vatican thì cho rằng đây chỉ là việc tái lập bình thường lại cơ cấu của giáo hội mà trước đây đã có trước thời Cộng sản Xô Viết mà thôi. Tin Nha Trang, Việt Nam. Năm Thánh Giáo phận Nha Trang. Năm 2007 là kỷ niệm 50 năm Giáo phận Nha Trang được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 thiết lập, khi người ban tông sắc Crescit Letissimo ngày 5 tháng 7 năm 1957. Người đã bổ nhiệm Đức Cha Marcel Piquet là Đức Cha Lợi, làm giám mục tuyên khởi của giáo phận. 50 năm trôi qua, giữa biết bao thăng trầm trong cuộc sống, giáo phận Nha Trang đã được hình thành và phát triển không ngừng. Nhìn lại 50 năm trong ánh sáng đức tin, chúng ta phải nhận ra và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, tất cả đều là hồng ân. Để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ vô nhiễm, bổn mạng giáo phận, đồng thời nhìn về cội nguồn, nhớ ơn các bậc tổ tiên, các chứng nhân đức tin, các vị mục tử, các thừa sai, các hội dòng và biết bao thế hệ giáo dân, nhất là hướng về tương lai với niềm tin yêu, phó thác, trong nỗ lực thăng tiến mọi thành phần dân Chúa, nhằm thực hiện công cuộc loan báo tin mừng cứu độ của Chúa chúng ta. Được phép của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, của Đức Hồng Y trưởng tòa ân dạy tối cao của tòa thánh, tôi cùng với Đức Cha Phó Giuse tuyên bố khai mở năm thánh giáo phận Nha Trang, từ ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 năm 2006, đến hết ngày 8 tháng 12 năm 2007, lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng của giáo phận Nha Trang. Sau đây, chúng tôi thông báo với quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em về thời gian và địa điểm được lãnh ơn toàn xá trong năm thánh, khi cử hành phụng vụ hoặc hành hương tại các nhà thờ trong các ngày sau đây. Thứ nhất, ngày khai mạc 29 tháng 6 năm 2006 và ngày bế mạc mùng 8 tháng 12 năm 2007. Thứ hai, ngày kỷ niệm thành lập giáo phận mùng 5 tháng 7 năm 2006 và mùng 5 tháng 7 2007. Thứ ba, ngày kỷ niệm Đức Cha Lambert de la Motte đặt chân đến Nha Trang mùng 1 tháng 9 năm 2006 và mùng 1 tháng 9 năm 2007. Thứ tư, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm mùng 8 tháng 12 năm 2006. Thứ năm, ngày lễ trọng kính Thánh cả Giuse 19 tháng 3 năm 2007. Thứ sáu, ngày kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam 19 tháng 11 năm 2006 và 18 tháng 11 năm 2007. Ngày lễ bổn mạng giáo xứ và lễ bổn mạng hoặc tước hiệu Đại chúng viện sau biển và các hội dòng. Thứ tám, các cử hành phụng vụ trọng thể do Đức Giám mục chủ sự. Ngoài ra chúng ta còn có thể lãnh ơn toàn xá khi thực hiện các cuộc hành hương cũng như các việc đạo đức tại các nhà thờ sau đây. Thứ nhất, cho toàn giáo phận, tại nhà thờ chính tòa Nha Trang. Thứ hai, cho giáo hạt Nha Trang, nhà thờ chính tòa Nha Trang, nhà thờ giáo xứ Vạn Xuân, nhà thờ giáo xứ Mỹ Phước. Cho giáo hạt Cam Ranh, nhà thờ giáo xứ Nghĩa Phú. Cho giáo hạt Phan Rang, nhà thờ giáo xứ Phan Rang và nhà thờ giáo xứ Quảng Thuận. Tin Roma, trong buổi tiếp vị tân đại sứ Uruguay cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy bảo vệ gia đình. Sáng thứ sáu vừa qua, ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến ông Mario Juan Bosco Cayota Zappettini, tân đại sứ Uruguay cạnh tòa thánh, đến trình thư ủy nhiệm. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảnh báo những phương tiện truyền thông xã hội châm biếm và bôi lọ giá trị của hôn nhân và gia đình, để quảng cáo cho những hình thức phối hợp khác. Làm như thế, các phương tiện truyền thông cổ võ một nếp sống ích kỷ, không định hướng, gây hại cho lòng quảng đại và sự hy sinh, là hai yếu tố cần thiết để duy trì vững chắc cơ cấu gia đình, tế bào đầu tiên của cộng đoàn nhân loại. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy khích lệ gia đình, giúp gia đình chu toàn những sứ mạng thiết yếu của mình, và nhất là hãy tôn trọng những quyền lợi riêng của gia đình, và những quyền lợi riêng biệt này không thể nào bị phá tan để làm lợi cho những hình thức kết hiệp mới khinh rẻ những quyền lợi của gia đình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vấn đề rộng lớn của nạn nghèo cùng và bị loại ra ngoài lề xã hội. Đây là một thách thức bức xúc đối với các nhà cai trị và những kẻ có trách nhiệm về những cơ chế phục vụ cộng đồng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, diễn tiến toàn cầu hóa đã tạo ra những khả thể mới, nhưng đồng thời mang đến những liều lĩnh mới. Người ta không nên đơn giản những khả thể mới này chỉ vào việc thuần túy trao đổi thương mại và thực dụng mà thôi. Ngoài ra còn phải lưu ý đến vấn đề những anh chị em di dân bị bắt buộc rời bỏ quê hương mình để đi tìm những điều kiện sinh sống tốt hơn, và do đó gây ra những hậu quả trầm trọng trên bệnh viện cá nhân, gia đình và xã hội. Được biết, quốc gia Uruguay chỉ có khoảng 3 triệu rưỡi dân, và gần 90% là gốc di dân từ Âu Châu sang, và 2/3 dân số theo đạo Công giáo. Vào khoảng thập niên 50, nền kinh tế của Uruguay ở mức ngang tầm với các quốc gia Âu Châu lúc đó, nhưng đến thập niên 1960 thì quốc gia Uruguay lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà cho đến nay chưa hoàn toàn phục hồi được. Hiện có khoảng 23% dân số sống dưới mức nghèo cùng. Tin Việt Nam. Giáo sứ chính tòa Phụ Cam chiếu phim tài liệu về cuộc đời Đức Giám mục Thừa Sai Alice Lee. Phim tài liệu nói về cuộc đời Đức cha Alice Lee đã được trình chiếu giúp giáo dân ở Huế hiểu biết thêm về vị giám mục Thừa Sai người Pháp đã từng làm chủ chăn giáo phận Huế suốt 23 năm. Buổi tối ngày 28 tháng 6, linh mục quản sứ, hội đồng mục vụ giáo xứ và khoảng 1.000 người ngồi xem phim. Phim dài gần một tiếng đồng hồ, được chiếu bên trong nhà thờ chính tòa Phủ Cam, trước khi diễn ra thánh lễ vọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo xứ. Theo ông Matthew Nguyễn Đình Lục, chủ tịch hội đồng giáo xứ, chưa bao giờ có một bộ phim tài liệu được trình bày đầy đủ về một giai đoạn lịch sử của giáo phận như thế. Việc chiếu phim này đã giúp cho giáo dân hiểu biết được Đức cha Alice Lee là ai, Ngài đã làm gì cho giáo xứ Phụ Cam. Đức cha Eugenio Maria Jose Alice Lee được coi như là vị đại ân nhân của giáo xứ chính tòa Phụ Cam. Ngài đã có công nhen nhóm 500 giáo hữu sau những cơn bắt đạo khủng khiếp, xây dựng nhà thờ và gây dựng giáo xứ Phụ Cam trở thành một giáo xứ lớn mạnh nhất của Tổng giáo phận Huế ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich về văn kiện đại cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta nghe Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày tổng quát về 5 chương của văn kiện đại cương, chuẩn bị cho khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Đức Tổng giám mục đã tóm gọn 5 chương của văn kiện đại cương như sau. Văn kiện đại cương, Lineamenta, gồm có 5 chương, không kể lời giới thiệu và phần nhập đề. Chương thứ nhất có tựa đề như sau: Phi Châu vào lúc bình minh của thế kỷ 21. Chương này mô tả vắn tắt hoàn cảnh xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo của đại lục Phi Châu kể từ sau khi công bố tông huấn hậu thường Hội đồng Giám mục Giáo hội tại Phi Châu, vừa xác định những khía cạnh tích cực cũng như những khía cạnh tiêu cực trong thời gian 10 năm qua. Trong khung cảnh này, người ta cũng khảo sát vai trò của các tôn giáo và, một cách đặc biệt, tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo, một chủ đề khá thời sự và vượt qua những ranh giới của Phi Châu. Thêm nữa, còn có những vấn đề liên quan đến cuộc đối thoại đại kết với các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội chưa hiệp thông hoàn toàn với giáo hội công giáo. Tuy nhiên, nền văn hóa chung của người dân Phi Châu được hình thành từ tôn giáo truyền thống Phi Châu là môi trường thuận lợi cho công cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Chương thứ hai của văn kiện đại cương có tựa đề như sau: Chúa Giêsu Kitô là lời và là bánh hằng sống, là sự hòa giải, là công bằng và hòa bình của chúng ta. Chương này có tầm quan trọng nền tảng. Thật vậy, cả trong hoàn cảnh hiện nay, một hoàn cảnh có nhiều hứa hẹn nhưng đồng thời không thiếu những quan tâm trầm trọng. Chúa Giêsu Kitô xuất hiện như là đấng cứu rỗi của người dân Phi Châu, như là nguồn mạch tin mừng soi sáng cho thực tại đầy phức tạp tại Phi Châu, vừa đồng thời hướng dẫn giáo hội trên con đường hòa giải, hòa bình và công bằng. Chương thứ ba bàn về đề tài giáo hội, bí tích của sự hòa giải, của công bằng và hòa bình tại Phi Châu. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội, đại gia đình của Thiên Chúa, ngõ hầu giáo hội tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Chúa trong thế gian, suốt trong lịch sử nhân loại. Trong công tác rao giảng phúc âm của mình, giáo hội trở thành dấu chỉ và phương tiện của sự hòa giải, công bằng và hòa bình. Khi thực hiện công tác này, thì điều có tầm quan trọng lớn lao là học thuyết xã hội của giáo hội cần được áp dụng vào hoàn cảnh Phi Châu. Trong một đại lục bị thương tích vì nhiều cuộc chiến, và với nhiều cảnh sống có thể được định nghĩa một cách nửa chừng, không hẳn chiến tranh và cũng không hẳn hòa bình, giáo hội công giáo được mời gọi chu toàn vai trò tiên tri, cổ võ cho sự hòa giải, theo gương thời chí thánh của mình, đấng đã làm cho hai dân tộc khác nhau được nên một, bằng cách hạ xuống bức tường phân rẽ là sự thù hận. Tại nhiều quốc gia Phi Châu, chỉ có giáo hội công giáo mới có uy tín tinh thần để thực hiện công cuộc nói trên, để làm ích cho toàn thể xã hội. Chương thứ tư có tựa đề như sau: Chứng tá của giáo hội chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô trên thế gian. Rao giảng sự cứu rỗi có sức giải phóng con người trong mọi chiều kích của nó, thiêng liêng, luân lý, văn hóa, xã hội, kinh tế là bổn phận của mọi thành phần giáo hội, đại gia đình của Thiên Chúa, giám mục, linh mục, những người tận hiến, các giáo dân. Đây còn là công tác của các cơ chế trong giáo hội, nhất là của các hội đồng giám mục và những ủy ban giám mục về công lý và hòa bình. Để thay đổi những hoàn cảnh xã hội và kinh tế tại nhiều quốc gia Phi Châu, thì điều càng ngày càng khẩn thiết hiện nay là công cuộc huấn luyện dành cho hàng giáo dân công giáo. Đây sẽ là những giáo dân công giáo trưởng thành, để cho mình được hướng dẫn bởi những nguyên tắc Kitô về phục vụ trong những sinh hoạt công khai của họ, vừa quan tâm cổ võ công ích, trong đó có chỗ quan trọng dành cho nền văn hóa của sự sống, cho cuộc tranh đấu chống nạn tham nhũng, cho công cuộc phát triển toàn diện, thiêng liêng và vật chất, cho tất cả mọi người dân Phi Châu, vân vân. Trong số những khía cạnh cần được chú ý đặc biệt, tưởng cũng nên nhắc đến khía cạnh mối liên hệ giữa sự hòa giải và sự tha thứ, hai điều kiện của nền hòa bình xã hội. Và nền hòa bình xã hội này, đến phiên mình, tạo ra được những điều kiện thuận lợi cho sự tôn trọng và chấp nhận lẫn nhau giữa mọi người dân, kể cả những người dân thuộc thiểu số. Như thế, được tạo ra những điều kiện để thiết lập công bằng nhiều hơn giữa tất cả mọi công dân của bất cứ quốc gia nào. Trong văn kiện đại cương, giáo hội lặp lại lời kết án việc buôn bán các vũ khí, cách chung do các quốc gia giàu có bán ra để rồi được sử dụng trong những cuộc chiến huynh đệ tương tàn tại các quốc gia nghèo ở Phi Châu. Các quốc gia nghèo này tiêu xài một cách vô trách nhiệm phần tài nguyên ít ỏi mà đáng lý ra cần phải được sử dụng để phát triển sự sung túc của các công dân trong nước. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài thuyết trình này trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử cũng do Mai Hương trình bày.
Hàng hàng lớp lớp tiến ra pháp trường. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục 2000 năm lịch sử tuần này. Những trang sử đầu tiên của Kitô giáo đã được viết bằng máu của các vị tử đạo. Các tín hữu tiên khởi đã bị bách hại liên tục trong gần 300 năm trên toàn lãnh thổ của đế quốc La Mã. Cường độ của những cuộc bách hại thay đổi tùy theo mỗi vị hoàng lý, cũng như từng quan tổng trấn tại các địa phương. Các cuộc bách hại và giết chóc đã diễn ra như cơm bữa là bởi vì, đối với hầu hết các hoàng đế La Mã và phần lớn dân chúng La Mã, mạng sống con người rẻ như bọt bèo. Giết người hay hãm hại người khác thường không phải là một hành động có thể đánh động lương tâm con người. Chẳng hạn, chưa tròn 30 tuổi, hoàng đế Nero đã giết hai người vợ của ông, mà một người là hoàng hậu Poppa. Người đàn bà này đã bị ông đấm đá cho đến chết, đang khi có mang. Ông cũng đã giết người anh em cùng cha khác mẹ của mình. Đồi bại hơn cả là việc ông xâm phạm tiết hạnh của không biết bao nhiêu thanh niên đàn ông và đặt nhiều người vào chỗ phải tự vẫn. Đêm đến, ông cải trang để cùng với bạn bè đi rảo qua các ngã phố và săn lùng các phụ nữ. Đã có những hành tung như thế, thì bách hại các tín hữu Kitô là điều không có gì đáng ngạc nhiên đối với vị hoàng đế này. Một trong những hành động dã man nhất của ông là dùng vải trói chặt các tín hữu Kitô, tẩm dầu vào người họ và thiêu đốt họ để làm đuốc chiếu sáng cho các cuộc chơi trị lạc về đêm của ông. Năm 68, Nero tự vẫn. Sau cái chết của ông, các tín hữu tiên khởi được để yên trong thời gian kéo dài khoảng 17 năm. Nhưng dưới thời hoàng đế Domitiano, người tự xưng là chúa và thiên chúa, họ lại bị bách hại, nhất là trong 2 năm cuối cùng của vị hoàng đế này. Chính trong triều đại của vị hoàng đế này mà Thánh Gioan Tông Đồ, một trong 12 môn đệ của Chúa Giêsu, đã bị đày và giam giữ tại đảo Patmos. Tại đây, vị thánh này đã viết cuốn sách có tựa đề Khải Huyền. Eusebius, một sử gia sống vào thế kỷ thứ tư, đã viết rằng, xét về sự tàn bạo đối với các tín hữu Kitô, hoàng đế Domitiano chỉ thua kém bạo chúa Nero. Đạo binh các vị tứ đạo lại gia tăng dưới thời hoàng đế Trajano. Kể từ thế kỷ thứ hai, dưới thời hoàng đế này, cuộc bách hại các tín hữu Kitô đã vượt khỏi biên giới Âu Châu và lan tràn sang nhiều lãnh thổ khác trong đế quốc. Mặc dù không tàn khốc bằng các cuộc bách hại dưới thời Nero và Domitiano, cuộc bách hại dưới thời hoàng đế Trajano cũng đã cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu tín hữu. Chính dưới thời của vị hoàng đế này mà Thánh Ignacio Antioquia bị ném cho thú dữ cắn xé trong hí trường Colosseo. người kế vị Trajano là hoàng đế Adriano, tuy rất tàn bạo với các kẻ thù của ông, nhưng lại tỏ ra hòa hoãn hơn với các tín hữu Kitô. Ông đã che chở một số tín hữu Kitô khỏi bàn tay thô bạo của các băng đảng. Người kế vị ông là Antoninus Pius, tuy đeo đuổi đường lối hòa hoãn ấy, nhưng cũng vẫn còn ra lệnh xử tử các tín hữu Kitô. Thánh Policarpo đã chịu tử đạo dưới thời của ông vào khoảng năm 155. Khi bị điều ra pháp trường, thánh nhân bị buộc phải thờ lạy hoàng đế và chối bỏ Chúa Kitô. Thánh nhân trả lời như sau: "Tôi đã phục vụ ngài 86 năm, ngài chưa một lần hành hạ tôi. Tại sao tôi phải lăng mạ đức vua đấng cứu độ tôi?" Cũng như thời hoàng đế Antoninus Pius mà các tín hữu thiên khởi bị bắt hại chỉ vì mang danh hiệu Kitô. Trước đó, họ bị bắt hại vì hành động và cuộc sống của họ, chẳng hạn như từ chối không gọi hoàng đế là chúa, hoặc không tham dự vào các cuộc tế thần, hoặc như trường hợp các phụ nữ, khi họ không những không chịu thờ lạy các thần minh của chồng họ, mà còn cải hóa chồng về với Chúa Kitô. Nhưng dưới thời hoàng đế Antoninus Pius, chỉ cần mang danh hiệu Kitô thì cũng đủ để bị thù ghét và bắt hại. Sau Antoninus Pius là hoàng đế Marcus Aurelius. Hoàng đế này làm sống lại các cuộc bắt hại trong một quy mô rộng rãi hơn. Chính dưới thời của vị hoàng đế này mà Kitô giáo biết đến tên của một vị tử đạo nổi tiếng là Thánh Justino. Trước khi trở lại với Kitô giáo, Justino là một triết gia uyên thâm. Trở thành một tín hữu Kitô, ngài đã dùng ngòi bút và miệng lưỡi của mình để quảng bá Kitô giáo. Đó là lý do khiến ngài bị xử tử vào năm 166. Cũng dưới thời vị hoàng đế này mà 177 tín hữu tiên khởi tại hai thành phố nổi tiếng của Âu Châu là Lyon và Vienna bị tra tấn và chém đầu. Hoàng đế Marcus Aurelius băng hà năm 180. Nhưng các cuộc bắt hại vẫn tiếp diễn dưới thời người kế vị ông là hoàng đế Septimius Severus. Một trong những vị tứ đạo nổi tiếng dưới thời hoàng đế này là thánh nữ Perpetua, là một thiếu phụ mới 22 tuổi. Thánh nữ đã bị quăng cho thú dữ cắn xé trong một hí trường tại Carthage, Bắc Phi. Năm 250, hoàng đế Decius ban hành một chiếu chỉ trên toàn lãnh thổ đế quốc, ra lệnh cho các quan toàn quyền phải cưỡng bách các tín hữu Kitô tế thần và thờ lạy hoàng đế. Tất cả những tín hữu nào không tuân lệnh đều bị tra tấn và hành hình. Đây là giai đoạn niềm tin của các tín hữu Kitô được thanh luyện nhiều nhất. Nhiều người trước đó chỉ có danh hiệu Kitô mà không sống thực với niềm tin, nay đã tỏ ra can đảm chấp nhận cái chết để làm chứng cho Chúa Kitô. Người kế vị Decius là Valerius cũng không tỏ ra nhân nhượng hơn đối với các tín hữu Kitô. Ông ban hành một chiếu chỉ ra lệnh xử tử các giám mục, linh mục và phó tế nào không chịu tế thần. Dĩ nhiên, trong cố gắng xóa bỏ Kitô giáo ra khỏi đế quốc, ông không để cho bất cứ một tín hữu Kitô nào được lọt vào giai cấp thượng lưu của xã hội. Tài sản của các tín hữu Kitô nào đã từng là thượng nghị sĩ hay sĩ quan trong quân đội đều bị tịch thu. Nhìn chung, trong 300 năm liền, Kitô giáo đã phải trải qua những cuộc bách hại đẫm máu. Là người đã trải qua thập niên đầu của thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, sử gia Eusebius đã ghi lại những nét chung của các cuộc bách hại. Các tín hữu Kitô đã phải trải qua mọi cuộc tra tấn và xử tử dã man nhất. Một số bị chặt chân, một số bị xẻo tai móc mắt, một số bị cùm chân và quăng vào các quặng mỏ. Nhưng đau đớn và khủng khiếp nhất là bị ném vào hí trường cho thú dữ cắn xé. Lạ lùng thay, càng có nhiều người bị bách hại thì con số tín hữu càng gia tăng. Một trong những nhà tư tưởng nổi tiếng của Kitô giáo trong những thế kỷ đầu là Tertulliano đã có lý khi viết: máu của các vị tứ đạo là hạt giống làm trổ sinh các tín hữu. Các hoàng đế La Mã và các lý hình không bao giờ hiểu rằng họ đang bách hại những người đã được biến đổi bởi con người có tên là Giê-xu, người mà Tổng trấn Phi-la-tô đã vô tình biến thành mẫu mực cho những kẻ bị bách hại khi ông ra lệnh treo người lên thập giá. Những kẻ bách hại các tín hữu Kitô không chịu hiểu rằng khi tôn thờ Chúa Giê-xu Kitô, họ không tôn thờ một người tự xưng là thần minh, mà là một đấng đã trao hiến cho họ sự sống vĩnh cửu, được thể hiện qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu đề tài Kinh Tiền Tụng trong mùa Phục Sinh. Nhưng trước khi nói về Kinh Tiền Tụng trong mùa Phục Sinh, trong bài hôm nay thứ hai, chúng ta sẽ nói về Kinh Tiền Tụng cách chung, để rồi vào thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ nói về Kinh Tiền Tụng trong mùa Phục Sinh. Về Kinh Tiền Tụng, đây là vấn đề rất hữu ích thiết thực. Như chúng ta biết, trong sách lễ Roma có hơn 80 kinh tiền tụng để đọc trong khi cử hành các lễ vào các mùa khác nhau. Chúng ta có thể chia thành 4 loại kinh tiền tụng. Thứ nhất, kinh tiền tụng được sáng tác đi liền với toàn thể kinh nguyện thánh thể, như trong trường hợp kinh nguyện thánh thể thứ tư, hoặc các kinh nguyện thánh thể trong thánh lễ hòa giải, hoặc các kinh nguyện thánh thể dùng trong thánh lễ cử hành với trẻ nhỏ, hoặc kinh nguyện thánh thể dùng trong các thánh lễ cầu cho hoàn cảnh và nhu cầu đặc biệt khác nhau. Riêng kinh tiền tụng trong kinh nguyện thánh thể thứ hai được sáng tác đi liền với toàn thể kinh nguyện thánh thể thứ hai này. Tuy nhiên, kinh tiền tụng này đã được sửa lại để có thể tách rời với phần còn lại của kinh nguyện thánh thể khi thánh lễ có kinh tiền tụng riêng. Loại thứ hai, kinh tiền tụng là các kinh tiền tụng theo mùa phụng vụ, theo các lễ trọng hoặc các lễ kính liên hệ đến một mầu nhiệm đặc biệt trong cuộc đời Chúa Kitô hoặc trong lịch sử cứu rỗi. Và loại kinh tiền tụng thứ ba, các kinh tiền tụng chung cho các mùa lớn trong năm phụng vụ, cho các ngày Chủ nhật, cho các lễ kính Đức Mẹ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh mục tử, các thánh tu sĩ, các thánh đồng trinh, rồi các kinh tiền tụng chung khi thánh lễ không có kinh tiền tụng riêng và các kinh tiền tụng cho thánh lễ cầu hầu. Thứ tư, ngoài ra còn các kinh tiền tụng được tòa thánh chấp thuận cho các bản văn lễ riêng do các hội đồng giám mục, do các giáo phận hoặc do các dòng tu soạn ra. Tuy có nhiều loại kinh tiền tụng như thế, nhưng các kinh tiền tụng này đều có những điểm chung. Các kinh tiền tụng có những điểm chung sau đây. Thứ nhất, đó là phần mở đầu cho toàn thể kinh nguyện thánh thể của thánh lễ. Thứ hai, nội dung của kinh tiền tụng là một lời tạ ơn, nhưng thay đổi theo những lý do tạ ơn khác nhau, như phần nhập đề tổng quát sách lễ Roma số 55 nói như sau. Việc tạ ơn đặc biệt được nêu rõ trong lời tiền tụng, khi linh mục nhân danh toàn dân thánh mà tán tụng Chúa Cha và cảm tạ người về tất cả công trình cứu chuộc, hoặc về lý do nào đặc biệt, tùy ngày, tùy lễ, tùy mùa khác nhau. Và các kinh tiền tụng đều có cơ cấu giống nhau, gồm các phần sau đây. Thứ nhất,
câu đối đáp mở đầu, thứ hai câu khai mạc và câu kết thúc kinh truyền tụng giống nhau trong các kinh truyền tụng. Câu mở đầu diễn tả bổn phận tạo vật ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô. Trong câu kết thúc, giáo hội hiệp với tất cả triều thần thánh thiên quốc và tạo vật để cùng ca tụng Thiên Chúa. Phần thân của kinh truyền tụng khai triển lý do ca tụng, cảm tạ, lý do riêng hoặc lý do chung, nhưng luôn nằm trong lịch sử cứu rỗi. Đó là một vài nét về kinh truyền tụng cách chung. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ nói về kinh truyền tụng mùa phục sinh, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu giai đoạn 1 trong lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái bằng cách so sánh bản văn Masoretic với bản dịch 70, các thủ bản Qumran và giữa các văn bản song song trong cùng bản văn Masoretic. Kết quả các so sánh đó chứng minh cho thấy trong giai đoạn này văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái ở trong tình trạng trôi nổi, chưa được xác định vĩnh viễn. Lý do là vì có nhiều tóm tắt, thêm thắt, thay đổi từ ngữ, thay đổi thứ tự văn bản, vân vân. Các khác biệt này đặc biệt rõ ràng trong các sách như Samuel 1, Samuel 2, sách Cách Ngôn và sách Ngôn Sứ Ezekiel. Tuy nhiên chúng chỉ thay đổi nghĩa của nhiều chỗ mà không bao giờ làm sai lạc nòng cốt của văn bản. Như đã biết, việc khám phá ra các tài liệu cất giấu trong 11 hang đối diện với làng Qumran cạnh Biển Chết ở miền Nam Palestine hồi năm 1947 đã đưa ra ánh sáng hàng trăm thủ bản và hàng chục ngàn mảnh văn bản rất quý hiếm thuộc các thế kỷ thứ hai, thứ ba trước Công Nguyên và thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Trong số các mảnh văn bản đó, cũng có các mảnh văn bản của tất cả mọi tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái, ngoại trừ sách Esther. Các thủ bản và mảnh văn bản Qumran được đánh dấu bằng các ký hiệu, số đầu tiên ám chỉ số hang, nơi thủ bản hay mảnh văn bản được cất dấu. Chữ Q là Qumran, sau đó là tên sách và đôi khi với các chữ A hay B để phân biệt hai văn bản của cùng một sách. Sau đây là một số thủ bản và mảnh thủ bản nổi tiếng nhất. 1. Quy Isaiah A chứa đựng toàn sách ngôn sứ Isaiah trong một hình thái khá gần với bản văn Masoretic. Trong một vài trường hợp, bản văn Qumran chính xác hơn bản văn Masoretic. Chẳng hạn chương 40 câu 12 viết nước biển, trong khi bản văn Masoretic chỉ viết nước. Nhưng rất thường khi nó không bằng bản văn Masoretic. Thủ bản này thuộc thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Tài liệu 1 Q Isaiah B chứa đựng toàn sách Isaiah với một vài thiếu sót trong một hình thái gần bản văn Masoretic hơn thủ bản kể trên, đặc biệt là trong chính tả. Thủ bản này thuộc thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Tài liệu 1 Q P Habakkuk tuy có nhiều thiếu sót nhưng chứa đựng một loại chú giải sách ngôn sứ Habakkuk, có một phần văn bản ngôn sứ được chép lại. Các văn bản khác tìm thấy trong các hang tại Qumran đã được xuất bản trong loạt tài liệu các khám phá trong sa mạc Juda. Các tài liệu tìm thấy trong hang số 1 đã được phát hành tại Oxford năm 1955, trong khi các tài liệu tìm thấy trong các hang nhỏ, tức các hang số 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đã được phát hành năm 1962. Các thánh vịnh tìm thấy trong hang 11 được phát hành năm 1965, không kể các tài liệu tìm thấy tại Murabaat được phát hành năm 1961. Hang số 4 chứa đựng nhiều mảnh tài liệu nhất, tổng cộng có 15.000 mảnh văn bản, cũng như hơn 100 thủ bản của các sách kinh thánh. Các học giả đã chỉ cho xuất bản một số phần nào đó của các văn bản, sau đây là các văn bản chính. Tài liệu 4Q Samuel A bao gồm sách Samuel 1, các chương 1 câu 22b đến chương 2 câu 6, chương 2 câu 16 đến 25. Tài liệu này thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và quan trọng đối với việc so sánh với bản 70 hơn là bản văn Masoretic. Tài liệu 4Q Samuel B bao gồm 7 mảnh văn bản của các chương 16, 17, 21, 25 sách Samuel 1. Nó quan trọng vì thuộc năm 200 trước công nguyên và là một trong các văn bản cổ xưa nhất tìm thấy tại Qumran. Thế rồi cũng giống như văn bản 4Q Samuel A, nó cũng khác biệt với bản văn Masoretic, nhưng lại tương đồng với văn bản 70. Đây là bằng chứng cho thấy các dịch giả bản 70 hồi thế kỷ thứ 3, thứ 2 trước công nguyên đã dùng một văn bản tiếng Do Thái có sẵn thời đó. Giới học giả cũng đưa ra các kết luận tương tự đối với các mảnh văn bản sách xuất hành và sách đệ nhị luật, cũng như nhiều mảnh văn bản khác tìm thấy trong hang số 4. Ta chỉ có một phần các văn bản tìm thấy trong hang số 4 được phát hành. Cần phải đợi kết quả của các nghiên cứu các văn bản tìm thấy tại đây. Nói chung, đây cũng là điều có thể khẳng định đối với các văn bản kinh thánh tiêu biểu nhất tìm thấy tại Qumran là các sách đệ nhị luật, sách ngôn sứ Isaiah và các thánh vịnh. Có thể tóm tắt tầm quan trọng của các thủ bản kinh thánh tìm thấy tại Qumran đối với lịch sử văn bản kinh thánh cựu ước như sau. Thứ nhất, chúng xác nhận tính chất cổ xưa cũng như sự tốt lành của văn bản Masoretic, vì cho thấy nòng cốt bản văn Masoretic giống hệt như các thủ bản thuộc thế kỷ thứ hai, thứ nhất trước công nguyên tìm thấy tại Qumran, nghĩa là chúng có trước các thủ bản mà chúng ta đã biết cho tới lúc đó hơn 10 thế kỷ. Thứ hai, chúng cống hiến cho chúng ta một số các bản văn khác biệt, nói chung không nhiều lắm, dựa trên đó có thể cải tiến bản văn Masoretic. Và thứ ba, chúng cho phép chúng ta hiểu biết lịch sử văn bản kinh thánh trong các thế kỷ từ thứ ba tới thứ nhất trước công nguyên, và chứng minh cho thấy lịch sử đó phức tạp. Lý do là vì có ít nhất ba loại văn bản lớn. Một văn bản giống bản văn Masoretic, chúng ta có thể gọi là tiền Masoretic. Một văn bản gần với văn bản 70, và một văn bản thứ ba trong bộ ngũ kinh, chứng minh cho thấy một tiến trình thêm thắt theo kiểu văn bản bộ ngũ kinh Samaritano. Trong giai đoạn 2 từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cho tới năm 500 sau công nguyên, văn bản kinh thánh Do Thái và Aramaic không có các thay đổi trong các phụ âm nữa. Người ta nhận ra là có một truyền thống văn bản trội vượt hơn các truyền thống khác, chắc chắn là do một trường phái có uy tín nhất áp đặt. Nếu không vậy thì sẽ không thể giải thích tại sao giữa các loại văn bản khác nhau có trước đó, đã chỉ có một loại khiến cho người ta quên đi các loại khác và nó được tất cả mọi người chấp nhận với tất cả lòng kính trọng. Thật khó mà xác định biến cố này đã xảy ra khi nào. Có nhiều học giả cho rằng nó đã xảy ra trong công nghị Do Thái nhóm tại thành phố Jamnia khoảng năm 80 sau công nguyên. Thành phố Jamnia nằm trên trục lộ giữa thành phố Joppe và Ascalon. Sau khi thành Jerusalem bị các đạo binh đế quốc Roma do tướng Tito, con hoàng đế Vespasiano thống lĩnh, phá hủy năm 70, Jamnia trở thành trung tâm sinh hoạt của công nghị Do Thái, đồng thời cũng là trung tâm tinh thần của Do Thái giáo cho tới năm 135. Tại đây có một trưởng phái Rabbi nổi tiếng. Chắc chắn văn bản kinh thánh tiếng Do Thái nói trên đã được hoàn thành trong các trưởng phái Rabbi nảy nở đó đây trên đất Palestine hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Sự kiện văn bản phụ âm như được truyền lại cho chúng ta có vài phần của kinh thánh cựu ước khá giống với các văn bản tìm thấy tại Qumran, đặc biệt là bộ ngũ kinh và sách Isaiah, chứng minh cho thấy các trưởng phái Rabbi đã sử dụng các văn bản rất cổ xưa. Một trong các chứng tá minh xác cho việc quy định văn bản thời này là cuốn sách 12 ngôn sứ nhỏ được khám phá ra trong các hang Murabba'at hồi năm 1951. Nó đã được các học giả Benoit, Milik và Devaux xuất bản năm 1962. Đây là các mảnh văn bản dài cho thấy văn bản tiếng Do Thái hoàn toàn giống văn bản Masoretic ngay cả trong kiểu cách trình bày. Còn một bằng chứng khác nữa liên quan tới việc quy định văn bản Kinh Thánh Do Thái trong thời này, đó là việc duyệt xét các bản dịch được thực hiện trực tiếp từ văn bản Do Thái và Aramay bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên trở đi, đặc biệt là các bản dịch của Aquila, Symmachus và Theodosione. Chúng giả thiết một văn bản nguyên thủy đồng nhất giống hệt văn bản phụ âm của bản văn Masoretic. Từ các thế kỷ sau đó, chúng ta có nhiều văn bản tiếng Do Thái được các học giả Do Thái chép lại trong các bộ chú giải Talmud và Mishnah. Chúng hoàn toàn giống bản văn Masoretic. Sau cùng tưởng cũng nên nhắc lại việc chuyển ngữ văn bản Do Thái và Aramay sang tiếng Hy Lạp hay tiếng Latin, đặc biệt là do Origene và Thánh Gerolamo thực hiện. So sánh các từ Do Thái và Aramay được chuyển sang tiếng Hy Lạp và Latin với bản văn Masoretic, chúng ta cũng thấy các phụ âm giống hệt nhau. Các ký lục Sepharim hay các tiến sĩ luật là những người đã có công nhất trong việc làm cho một văn bản duy nhất được mọi tín hữu Do Thái chấp nhận, vì họ có nhiệm vụ bảo trì và trình bày các sách thánh. Giai đoạn thứ ba của lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái bao gồm từ năm 500 tới năm 900 sau Công Nguyên. Chính trong thời kỳ này, văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái và Aramay đạt sự ổn định cả trong các nguyên âm nữa. Vào cuối giai đoạn này, không còn có sự khác biệt giữa các văn bản Kinh Thánh được mọi tín hữu Do Thái sử dụng với văn bản Masoretic. Việc quy định văn bản kiên nhẫn và tỉ mỉ đã do các Masoretim, tức các Rabbi chủ trương triệt để trung thành với truyền thống, thực hiện. Từ Masoretim bắt nguồn từ động từ Masa là truyền lại. Các Masoretim viết ra tất cả các truyền thống truyền miệng có trước liên quan tới văn bản Kinh Thánh, đặc biệt là cách đọc văn bản chính xác. Để thực hiện công việc này, họ chế ra hệ thống các nguyên âm và tỉ mỉ quy định văn bản Kinh Thánh ngay trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất theo các truyền thống, nhằm mục đích truyền lại cho hậu thế một văn bản Kinh Thánh thống nhất, không thay đổi, ngay cả khi có chữ viết sai. Trong trường hợp viết sai, họ ghi chú bên lề chữ sửa đúng. Chữ sai thì có ghi dấu chữ ô gọi là ketiv, tức là được viết. Chữ được sửa thì ghi là kerei, tức là đọc là. Các nhận xét khác được ghi bên trên hay bên dưới mỗi trang gọi là Masora lớn. Nếu ghi ngoài lề, bên cạnh thì gọi là Masora nhỏ. Hay ghi cuối mỗi cuốn sách thì gọi là Masora sau cùng. Trong ghi chú cuối cùng, các Masoretim cũng có thói quen ghi số câu của sách và các ghi chú tỉ mỉ khác. Văn bản gồm phụ âm và nguyên âm sau đó được sao chép rất cẩn thận, nhưng cũng có các lỗi của người chép, nên không có văn bản Masoretic nào hoàn toàn giống bản khác. Tuy nhiên, các sai biệt đó rất nhỏ và có thể sửa chữa dễ dàng khi so sánh với các bản văn khác.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình này mà con đưa đến đây, đem cho người niềm vui.
Các nhà nghiên cứu đã phổ biến một tài liệu nói về nguồn nước ngọt trên thế giới hiện nay như sau. Nguồn nước ngọt hiện nay trên thế giới chỉ chiếm 3%, còn 97% kia là nước mặn của các đại dương. Rồi trong số 3% nước ngọt này, chỉ có 1% là nước ngọt ở thể lỏng nơi các sông rạch đồng ruộng, còn lại 2% thì ở thể đặc nơi các tảng băng vùng Bắc Cực và Nam Cực của địa cầu. Như thế, đời sống thể xác của hàng tỷ người trên mặt đất này chỉ tùy thuộc vào 1% số lượng nước ngọt trên mặt đất. Hơn 90% lượng nước mặn hàng ngày đang hăm dọa. Nếu con người không chú ý, cứ phí phạm số lượng nước ngọt ít oi mình có, thì có lẽ một ngày kia sẽ bị hại nặng nề. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống tinh thần có thể cũng xảy ra giống như vậy. Sinh hoạt tinh thần con người thường bị hăm dọa và bao phủ bởi nhiều lượng nước mặn của sự hận thù, những thất vọng trong đời sống gia đình, những thiệt thòi trong công ăn việc làm và những lo lắng cho tương lai. Để có thể được sống, tinh thần chúng ta cần có ít ra 1% lượng nước ngọt của tình bạn, của tình yêu thương, của sự tin tưởng, nâng đỡ và thông cảm. Và đặc biệt đối với người Kitô, sinh hoạt tinh thần lại càng cần đến 1% lượng nước ngọt đặc biệt là ân sủng của Thiên Chúa, là tình thương và sự sống của Ngài thông ban cho chúng ta. Nơi phúc âm cho Thánh Gioan, đã nhiều lần Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh nước ngọt trong sạch để ám chỉ cho nguồn mạch ân sủng Ngài ban cho những ai tin vào Ngài. Thể xác con người, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà chống lại cơn khát lâu dài. Chỉ cần một ít nước mát, cũng đủ làm dịu cơn khát, giúp thể xác con người trở nên tươi mát, đủ sức chịu đựng những cực nhọc. Tinh thần con người chúng ta, vì đã được dựng nên hướng về Thiên Chúa, chắc chắn cũng khao khát Ngài. Cho dù con người có cố gắng cách nào đi nữa để diệt bỏ cơn khát Thiên Chúa nơi tâm hồn mình, nhưng chắc chắn cuối cùng con người đó sẽ thất bại. Kinh nghiệm của Thánh Augustino ngày xưa nay vẫn còn được lặp đi lặp lại, và sẽ có nhiều người theo Ngài mà cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con cứ thao thức mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Lạy Chúa, bao lâu con còn sống xa Chúa, bấy lâu tâm hồn con không được an vui thật. Xin thương hướng dẫn con trở về cùng Chúa, nguồn vui và là hạnh phúc của con. Amen.
Yeah.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.